Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện quê hôm nay, Trường Phong xin mời quý thính giả nghe một lần nữa bài viết của nhà văn Tiểu Tử. Thưa quý vị, với tựa đề là Những hình ảnh đẹp. Tôi nằm bệnh viện Saint Camille đã được 10 bữa rồi. Chuyện qua đó anh gọi điện thoại về nhà, anh nói đó, trời ơi, cái thằng Tây nó nằm chung phòng tao, nó ra nhà thương rồi. Ngày mai chủ nhật mày vô đây anh em mình nói chuyện chơi với mày. Tao nằm mình tao buồn quá. Nghe giọng anh có thần cho nên tôi vui vẻ trả lời dạ. Mai em vô. Vợ con em đi Mỹ chơi rồi, chứ không thì em cũng chở tụi nó vô thăm anh luôn. Tôi nghe anh tôi cười khịch khịch. Thôi, mình mày cũng đủ vui rồi mày. Phòng của anh tôi nằm là loại phòng hai giường ở lầu 3. Cái ông già người Pháp, cỡ hơn 80 tuổi nằm chung phòng với anh rất khó tánh. Ông không thích có nhiều ánh sáng vô phòng, cho nên cái tấm màn cửa sổ lúc nào cũng chỉ hé hé thôi, có chút xíu thôi. Thế ông quá già, lại hay gắt gỏng, cho nên mấy cái cô y tá cũng nhân nhượng, chỉ kéo cái tấm màn lên cao trước khi mà bác sĩ trưởng đi vào thăm bệnh nhân. Rồi xong rồi thì lại hạ thấp xuống sau đó. Mỗi lần tôi vào thăm anh tôi, mặc dù chúng tôi có nói chuyện nho nhỏ với nhau, ổng cũng lăn qua trở lại, ổng thở dài. Có khi còn lấy cái gối bịch lỗ tai nữa chứ. Anh tôi nói, Tao chưa bao giờ nghe nó thằng hắn với thằng tiếng nữa mày. Hôm nay đó ông xuất viện rồi, chắc là anh tôi nghe nhẹ lắm, cho nên anh mới vội vã gọi tôi vào chơi, để nói chuyện mà không cần giữ ý tứ gì nữa hết. Hôm nay, cái tấm màn cửa sổ được kéo lên hết để lộ bầu trời cao lồng lộng và cái phòng trang hòa ánh sáng. Thế tôi, anh tôi vui vẻ nói, mừng quá, hôm rồi cứ làm thinh bực mình thấy mụ nổi mẹ ơi. Bữa nay tụi mình nói chuyện tự do cho nó, nói cho nó đã luôn. Tôi nhìn anh tôi mà tôi thấy thương. Mới có ngoài 60 tuổi mà đã già sổm rồi. Bao nhiêu năm tù đầy của việc cộng đã ăn mòn cơ thể của anh. Đến nỗi, từ khi anh qua Pháp sum họp với vợ chồng tôi, ảnh cứ bệnh lên, bệnh xuống hoài. Cũng may là anh không có vợ, có con, cho nên không có những cái lo lắng của cái người có gánh nặng gia đình. Và cũng may là anh chỉ có một mình tôi là em, đã có cuộc sống ổn định, cho nên anh không phải cưu mang thêm một đứa em nào khác hết. Hai anh em nói chuyện vui vẻ một lúc, bỗng anh tôi nhìn trời qua khuôn kiến cửa sổ rồi nói, "Ê, trời đẹp quá cung." Tôi còn đang ngẩn ngơ không biết ảnh nói chuyện với ai thì ảnh lại cười khịch khịch ở trong lỗ mũi. Mày quên là nhỏ mà tên cu hả mày? Tôi bật cười. Cả một trời dĩ vãng bỗng hiện về rất rõ, với những hình ảnh thuở nhỏ ở nhà quê, có bà mẹ một mình trồng rau trồng cải, nuôi hai thằng con. Đứa lớn tên thằng Hai, còn đứa nhỏ tên cu. Tôi nhìn anh tôi mà rưng rưng nước mắt ở trong lòng. Tôi già như cái mái. Anh tôi nói, bác sĩ nói là cho anh ra ngoài chơi chút chút được mày. Tôi lại già nữa, nhưng vẫn còn thấy tôi đang ở nhà quê. Ở trong cái nhà tranh vách đất có vàng màu phát lên mé tranh che sàn nước nằm ở bên góc bếp. Tôi nói như là người sẵn hoạt, vậy hả anh? Mà vẫn còn đứng ở trong vườn rau của mẹ, với mấy cái cây mít, cái ổi, cái xoài. Vẫn còn nhìn cái giếng có cây cần vọt để kéo nước lên, và cây gạo đeo lủng lẳng ở đầu cái sào dài. Tôi chỉ giật mình giả lớn khi mà nghe anh tôi gọi, cô, ê, cô. Anh nhìn tôi mỉm cười. Tao muốn mày đưa tao đi điên vòng ngoại mày. Tôi dạ, rồi vội vã bước ra cửa. Anh ngạc nhiên, ủa, mày đi đâu vậy mày? Tôi trả lời, thì để em đi lấy cái xe lăn rồi em đẩy anh đi. Anh mới bật cười, ha ha. Mà ơi, không có cần xe lăn xe lý gì hết trơn rồi, mày lại đây tao chỉ cho. Anh tạt hắn mấy tiếng rồi nói tiếp, mày đỡ tao ngồi dậy cạnh ở giường này nè. Đó, làm vậy đó. Rồi mày xây lưng lại mày, mày tục sát vô cái cảnh giường ở giữa hai chân tao nè. Đó, làm vậy đó. Rồi, mày dùng cái người mày xuống chút cho tao ôm cái cổ mày. Mẹ ăn cái thứ gì mà mày lớn con quá không biết nè. Rồi, tao ôm chắc rồi đó. Bây giờ đó, mày tròn hai tay ôm hai cái bắp dưới của tao đây. Vừa sóc nhẹ lên để lấy trớn, rồi mày đứng lên. Đó. Như vậy người ta, cái người mình gọi là cổng nghe mày. Ở xứ này là tao chưa thấy ai cổng hết trơn hết trọi. Có lẽ người ta không biết cổng mày ơi. Tôi cổng anh tôi lên, dễ hiểu. Anh nói, tao không biết mày nhớ không, hồi nhỏ tao cổng mày mòn lưng mày. Tao nghĩ mày quên rồi. Một xúc động bỗng dâng lên tràn lên cổ và tôi vừa nuốt xuống vừa siết chặt hai chân của anh thôi, như muốn ôm hết một con người của anh để cảm ơn cái con người đang nằm trên lưng tôi đây, cái người anh đã hy sinh suốt cuộc đời không chịu lập gia đình chỉ vì muốn nuôi thằng em ăn học cho đến nơi đến chốn. Anh đã cõng tôi trong cái thời tuổi nhỏ. Về sau, anh vẫn tiếp tục cõng tôi nữa, dù dưới cái hình thức khác. Và cho đến ngày hôm nay tôi thành nhân ra đời, biết bao giờ tôi cõng lại anh tôi suốt mười mấy năm trời như vậy. Chúng tôi đi ra hành lang, gặp một cô y tá của tao vội nói, ông ơi, ông, để tôi lấy cho ông chiếc xe lăn nha. Tôi lắc đầu, tôi thôi, tôi khỏi cần cảm ơn cô. Anh tôi muốn tôi cổng như vậy mà. Cô tôi mỉm cười bỏ đi vừa nhìn lại cái vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu nhẹ nhẹ. Anh tôi nói, đò. Mày thấy không? Tao nói là ở cái xứ này người ta không biết cổng là gì hết mẹ ơi. Thật vậy. Đi dài tới hành lang, gặp ai cũng nhìn với một nụ cười, như là muốn nói, cái tụi này làm gì ngộ quá ha. Tiếng của anh tôi vẫn đều đều nho nhỏ ở bên tai. Hồi đó đó, năm mày ba tuổi là cái năm mày bệnh lên bệnh xuống hoài à, cho nên mình cứ nhẹ mà đeo theo má rồi ẩm. Chiều nào má cũng nói hai, mày cõng một cu đi hàng xóm chơi cho má nấu cơm coi con. Nghĩ là dù cho tao đăng tưới sao, tao cũng quăng ở đó, tao cõng mày đi vòng vòng. Hồi đó, lúc nào mày cũng ở tròn, còn tao đó thì giàu đã hơn 10 tuổi rồi, nhưng mà lúc nào tao cũng ở trần trùng trùng. Chỉ khi nào đi học mới máng lên mình cái áo sơ mi thôi. Thành ra khi người ta cổng mày rồi. Tao thương ở cái chỗ là nghe cái con cu của mày mềm mềm nằm gọn lưng da tao á. Thì nhiều khi thương quá tao xoay người lại tao, tao hung mày trơ trớt làm cho mày nhột mày cười. Nghĩa là mày đưa mấy cái răng nhọn quắt, cái răng nhỏ như cái hột gạo vậy đó. Mày coi, mới đó là vậy mà đã hơn 50 năm rồi chứ bộ. Hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe tiểu phổ đọc chuyện quê. Nhân đây chúng tôi cũng xin giới thiệu quý vị là cái CD do chúng tôi, Bảo Tố và tôi phát hành. Thưa quý vị, cái CD này gồm có 8 bài hát đấu tranh và có chào quốc kỳ và quốc ca Việt Nam, kể cả một phút mặc niệm. Thưa quý vị, nếu quý vị cần có, xin quý vị gọi cho chúng tôi điện thoại 408-295-4563, 408-295-4563. Thưa quý vị, một cái CD chỉ có 5 đồng thôi, nhưng nếu quý vị ở xa, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi thêm 2-3 đồng tiền cước phí. Thưa quý vị, mua một cái bao thơ thì cũng trên 70 xem. Và rồi chúng tôi gửi đến cho quý vị thì ít ra cũng tính thêm 1.50-2 đồng nữa. Thưa quý vị, đó là cái điều chúng tôi xin kể rõ cho quý vị. Chúng tôi xin lặp lại. Cái CD này có tên đề là Trường Làng Lớp 3, hay là có, quý vị có thể nói là Lớp 3 Trường Làng. Bởi vì đảo tới đảo lưu lại thì chúng ta cũng nói về bản chất và cái khả năng của người cộng sản. Thưa quý vị, Trường Làng Lớp 3. Bài viết của Bảo Tố và anh Sáu Lẹo ở trong nước phối hợp nhau sáng tác. Thưa quý vị, bài hát này rất hay và rất thấm thiết. Quý vị cần có, xin quý vị gọi cho chúng tôi một lần nữa, triệu phổ 408-295-4563, 295-4563. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp chuyện quê. Tôi im lặng, nghe anh tôi kể mà trong đầu như thấy là mình đang nhìn ngay trước mắt cái cảnh thằng anh cổng thằng em đi quanh để mẹ rảnh tay lo nấu bữa cơm chiều. Hình ảnh này sao nó đẹp quá. Anh tôi lại nói tiếp. Thiệt ra đó, tao đâu có cổng mày đi đâu xa rồi mày. Đi loàn loàn qua mấy liếp rau, mấy cái bờ mía rồi qua lò bánh tráng của dì Sáu Lộc. Đừng sợ rỡ một chút là dì Sáu hay là chị hay quê con của dì là tròn cái bánh tráng nướng thơm phức. Rồi ngừng lại một chút, anh tôi hỏi, mày có nhớ chị hay quê không mày? Tôi đáp, dạ có chứ, hồi đó chị ra sư phạm rồi chỉ dạy tụi em ở tiểu trường tiểu học, ở tiểu học mà. Anh tôi tài ngán, chị đó nghe, má khen chị đẹp, nói con nhỏ dễ thương. Đi làm có lương mà chỉ sắm có 2 cái áo dài thôi. Hỏi nó thì nó nói, nó để dành tiền cất cái quán nho nhỏ cho má nó ra bán bì bún, ít cực khổ hơn là hằng ngày xây bột làm bánh tráng. Đến đây thì tôi nhớ rõ cái quán của dì Sáu Lộc. có quán thật nhỏ nằm cạnh cây gõ trước lò bánh tráng. Bị bún của dì ngon có tiếng. Có điều là dì Sáu không có bán rượu đế, mà cũng không cho khách hàng mang rượu đến quán để uống được. Dân nhậu phàn nàn thì dì Sáu nói, tôi ghét thứ đó lắm. Cũng tại ba cái đế đó mà ông nhà tôi nhậu ba ngủ rồi té xuống bào chết không ai hay hết á. Và cái quán đó về sau giao cho vợ chồng cô cháu gái của dì Sáu trông nom, và đất tốc rộng ra thành ra một cái tiệm cà phê. Người ta trong cái xóm gọi là tiệm cà phê Cây Gõ. Ở cuối hành lang bệnh viện là một khuôn kiến rộng. Nhìn xuống dưới thấy đầy nắng, cây cỏ được cắt xén sạch sẽ, rất đẹp mắt. Tiếng nước tưới vườn tự động quét qua quét lại coi thiệt là mát rượi. Anh tôi im lặng nhìn một lúc rồi nói, hồi đó đó, chiều nào đi học về tao cũng phải đi tưới cái vườn rau. Mới có 10 tuổi thôi mà tao mạnh lắm nghe mày. Cái gào nước lớn như vậy mà tao sắp tới chạy bon bon nè. Phải nói đó, là nhờ có cái cần giọt tao mới kéo nổi cái gào ra khỏi giếng, chứ nếu kéo mà sự dây dừa thì thôi, chắc tao chịu thua quá. Có lẽ sợ tôi quên cho nên anh tôi tả cái cây cần vọt. Tôi vẫn để anh nói vì tôi thấy là anh đang sung sướng với cái những hình ảnh đẹp của quê hương mình. Cái quê hương mà chúng ta nghìn trùng xa cách. Tiếng của anh tôi vẫn đều đều ở bên tai. Cần vọt là hai cây tre lớn bằng bắp chân vậy, là đóng dính chắc với nhau bằng những cái thanh ngang, coi giống như một cái thang vậy đó. Chân cái thang đó đó thì được chôn đứng cách giếng độ khoảng chừng 2-3 thước gì đó thôi. Trên đầu thì có một cái cốt tròn xỏ qua bằng hai cái thân tre, rồi bắt dính chắc với nhau trên cái cốt đó là một cái thân tre dài. Cái đầu to là cái đầu nặng nằm ở đụng đất, còn cái đầu nhỏ thì chỉ lên trời, chỉ giống như là một cái đòn bẩy hay là một cái đu nhúng lên hạ xuống cho cái con gì đó. Đó là cái cần. Trên đầu cần là một cái sợi, là một cái cây sào bằng tầm chông dài gần xuống tới miệng giếng. Cái đầu dưới của cái sào là có cái móc để móc cái gạo. Muôn ly nước, người ta kéo cái cây sào thòng gạo xuống giếng đợi cho gạo đầy nước là kéo cái gạo lên. Cái cây cần nó làm cái đòn bẩy giúp cho người ta kéo nước lên, không có phải ráng nhiều sức. Thiệt là hay quá mày ha. Tôi nói đẩy nói đưa cố ý là để cho anh tôi nghĩ. Dạ, em còn nhớ cái cần giọt đó chứ. Hồi em lớn lên em vẫn phụ anh tưới rau cho má, bồ anh quên sao? Em còn nhớ hồi đó đó, cái phần của em là lo tưới và chăm sóc cái dàn bầu của má. Rồi anh cười khịch khịch. Mày nhắc tao nhớ dàn bầu á. Trời, cái trái dài lòng thòng đi ngang qua phải cúi đầu để tránh nó nha mày. Rồi cái giọng anh như là vui lên. Trời ơi, bầu luộc là cái món mà tụi mình ăn hàng ngày, mày nhớ không nè? Bữa cơm nào thì cũng có bầu luộc, mẻ cá kho với tô nước luộc bầu. Nước luộc bầu không có con tôm con tép gì hết, chỉ có chút muối, chút tiêu với mấy gọng hành thôi. Như vậy mà tụi mình chia nhau, mình húp rột rột, ngon lành quá. Phải không cô? Tôi bồi hồi nhớ là cái cảnh anh em tôi húp một húp nước luộc bầu, nhất là cái cử chỉ của anh tôi khi mà anh đưa cái tô sành mẹ lên miệng, xây cái tô miệng tô còn lạnh, nói nè mày phải húp như thế này nè cô. Cha mẹ ơi, sao mà cái hình ảnh đó nó đẹp quá. Thấy gần trưa rồi, tôi cổng anh tôi đi lần về phòng. Bỗng anh nói, Ý, má kêu về mày. Rồi thì anh ngoẻo đầu, anh buông thõng hai tay xuống. Tôi đang hốt hoảng, tôi chưa biết phải làm sao thì gặp ông bác sĩ trưởng ở trong thang máy, ông bước ra. Tôi vội và gọi: "Bác sĩ ơi, bác sĩ, ông coi giùm anh tôi coi, anh tôi bị cái gì rồi nè." Bác sĩ sờ đầu, sờ cổ anh tôi, rồi lôi tôi ra chạy lại phòng trực y tá. Bác sĩ hướng vào trong nói: cứu cấp, mấy cô, cứu cấp!" Mấy cô y tá trong phòng phóng ra đỡ anh tôi qua cái giường sắt có bánh xe rồi đẩy nhanh về phòng. Theo sau là xe dụng cụ thuốc men. Vào phòng, một cô y tá đẩy nhẹ tôi ra ngoài nói: "Xin lỗi ông. Ông đừng ở vào. Cảm phiền đứng đợi ở ngoài này." Cô nói rồi đóng cửa lại. Tôi tìm người vào tường nhìn quanh bối rối, hành lang trống trơn bỗng như rộng rãi mênh mông. Một lúc sau mấy cô y tá mở cửa đẩy xe ra. Nói chuyện tỉnh bơ, đi sau là bác sĩ trưởng. Ông dỗ cho tôi nói: "À, không có gì hết, không sao hết á. Ông chỉ bị xúc động mạnh thôi mà. Ông vào được rồi đó." Tôi nói cảm ơn, rồi thở dài nhẹ nhẹ, như vừa trút đi một cái nặng nào đó. Nhìn thấy tôi bước vào, anh tôi mỉm cười, mắt ảnh ngời sáng. Nhưng ảnh vừa đưa tay ra dấu vừa nói: Thôi đi mày, về mày, để tao ngủ một chút nha." Nói xong, ảnh nhắm mắt, mà trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười. Tôi biết là anh tôi đang đi vào giấc ngủ với những hình ảnh đẹp. Tôi bước ra đóng cửa nhẹ nhẹ, hành lang dài tung hút, chắc cũng đến giờ cho bệnh nhân ăn, cho nên phản phất có mùi đồ ăn đâu đây. Tôi bỗng nghe thèm vị ngọt của nước luộc bầu mà anh em tôi chia nhau húp 50 năm về trước. Bây giờ sao tôi vẫn còn nhớ y nguyên như vậy cả? Mà lạ thiệt nha, nước luộc bầu quá tầm thường như vậy mà sao cũng mang đầy cái mùi vị quê hương vậy cả. Bỗng dưng bài Những hình ảnh đẹp của nhà văn Tiểu Tử. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa. Chúng tôi và Bảo Tố vừa phát hành một CD nhạc với chủ đề là Lớp 3 Trường Làng. Bài hát này được hợp soạn bởi Bảo Tố và anh Sáu Lẹo, là một người ở trong nước. Bài hát này nói lên đầy đủ cái tính chất của người Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, CD gồm có Chào Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam, Một Phút Mặc Niệm, đồng thời kèm theo đó là 8 bài hát. Thưa quý vị, 8 bài hát do chúng tôi và Bảo Tố trình bày, và cộng thêm 3 dòng hát nữ của Bích Ngọc, Hà Cẩm Tú và Hoàng Nga. Muốn có CD này, xin quý vị gọi cho chúng tôi 408-295-4563, 408-295-4563. Quý vị ở xa, xin quý vị gửi cho chúng tôi $8 cho một cái CD. Thưa quý vị, $3 là cái tiền bưu phí mà chúng tôi gửi đến quý vị. Xin quý vị cảm thông cho. Và chương trình Chuyện Quê kỳ này đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin chân thành cảm tạ quý thính giả đã theo dõi chương trình Chuyện Quê bấy lâu nay. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.